Khoảng không gian cho sự tự hoàn thiện. 1. Thế hệ gối ôm, những lý giải về xã hội. Không khó khăn gì, chúng ta cũng có thể xác định rằng phần lớn các bậc cha mẹ của thế hệ gối ôm chính là thế hệ 6X và đầu 7X, một thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh. Tuổi thơ của thế hệ 6X và 7X chứng kiến và nếm trải những thiếu thốn vất vả của thời gian ngăn sông cấm chợ, thời têm phiếu. Cho dù học rất giỏi, nhưng những đứa trẻ thời 6X và 7X vẫn phải một buổi đến trường, một buổi vật lộn với cuộc mưu sinh cùng cha mẹ. Tuổi thơ của họ là những buổi trưa nắng gắt, thay mẹ xếp hàng đi mua bo bo, khoai mì. Tuổi thơ của họ là những buổi sáng giá lạnh, đi hái rau bèo cho đàn heo, đàn gà, đi kiếm củi cho buổi cơm trưa. Tuổi thơ của họ là những buổi tối đầy mưa, nhưng vẫn phải khảng cổ rau bánh mì trên phố, hay mòn mỏi với xịa thuốc lá dưới cột đèn đường tù mù nào đó. Thế hệ 6X và 7X lớn lên vào đại học, vẫn phải chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, với đủ nghề, từ phụ rửa chén trong các quán ăn, dạy kèm, chạy xe ôm, cho đến làm phụ hồ ở các công trình xây dựng. Ra trường, những người thuộc thế hệ này gặp thời đất nước mở cửa, thời hội nhập. Phần lớn trong số đó đã vươn lên và thành công. Tuổi thơ, thời niên thiếu đói khổ và thiếu thốn cho họ sức bật và ý chí. Rồi họ lập gia đình, thế hệ 9X ra đời. Trong bài viết của tác giả Kim Duy, chị gọi thế hệ 9X là thế hệ gối ôm, một thế hệ thừa mứa về vật chất, nhưng không biết chăm sóc bản thân, thiếu kỹ năng cư xử, thiếu chia sẻ và vô cảm. Chúng ta không thể quy kết lối sống thiếu kỹ năng sống, kỹ năng cư xử và vô cảm là lỗi của thế hệ gối ôm. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này hoàn toàn xuất phát từ sự yêu thương và chăm sóc không đúng cách của các bậc cha mẹ. Họ chỉ yêu thương và chăm sóc con theo bản năng, mà thiếu hẳn kỹ năng làm cha mẹ. Phần đông hoàn toàn không biết đến cái gọi là kỹ năng làm cha mẹ. Phần nữa có biết nhưng không muốn bỏ thời gian ra để học vì họ cho rằng còn trăm ngàn công việc khác cấp bách hơn. Phần nhỏ còn lại có học nhưng chỉ học lơ mơ, không áp dụng được. Và cứ thế, họ chăm những đứa con đã bước vào tuổi 15-17 như chăm những em bé mẫu giáo. Họ không ngại tốn tiền, mua cho con những món ăn ngon bổ, những quần áo, điện thoại, laptop hàng hiệu. Thậm chí lập tài khoản cho con tiêu xài riêng. Họ tận tình đưa đón con tới trường, tới các lớp học thêm. Về nhà, không để con phải động tay, động chân. Các bậc cha mẹ săn sái dọn cơm, pha nước, đưa tận miệng con với tất cả sự cúc cung tận tụy. Họ có thể khiến con chết ngạt trong sự quan tâm quá mức ấy. Dường như tất cả các sự chăm sóc và cung cấp thừa mứa đó của các bậc phụ huynh, của thế hệ gối ôm, chỉ để bù đắp lại một tuổi thơ thiếu thốn và đói khổ của chính mình. Vì những ám ảnh vẫn còn đó trong mỗi người. Không ai muốn con mình thiếu thốn như mình ngày xưa. 2. Khoảng không gian cho sự tự hoàn thiện. Con gái tôi đã là một học sinh cấp 3. Cháu kể rằng, bọn con trai lớp con nhìn là phát chán, không biết phải con trai không nữa. Giờ chào cờ, các bạn trai cứ đứng nhìn, ngóng chờ cho các bạn nữ khiêng ghế ra sân. Các giờ thuyết trình của học sinh, cô giáo bảo khiêng bàn học thành hình chữ U. Các bạn nam cũng nhường phần cho các bạn nữ luôn. Lớp của con gái tôi là lớp chuyên toán, số học sinh nam nhiều gấp 4 lần học sinh nữ. Con gái tôi còn kể, ngày 8 tháng 3 hay 20 tháng 10, các bạn nam lớp con cũng không mua hoa hay hát tặng cô giáo. Và các bạn nữ, còn chuyện mua hoa hay quà cho mẹ thì quên đi, không có chuyện đó đâu. Những lúc vào học hay ra về, các bạn nam không nhường đường cho nữ, mà còn ra sức chen lấn khi lên xuống cầu thang. Có hôm con gái tôi kể rằng, học sinh trường con học thì giỏi, nhưng thiếu ý thức lắm. Các bạn ăn sáng ngay trong giờ chào cờ. Cô hiệu trưởng nói gì cứ nói, các bạn vừa ăn vừa tám. Sau giờ chào cờ, các bạn còn bỏ ngay những hộp cơm tại chỗ ngồi, hộp cơm trắng cả sân trường. Việc dạy con biết sống có trách nhiệm, biết chia sẻ và quan tâm tới người khác là một việc làm hết sức cần thiết cho các bậc cha mẹ. Mọi việc bắt đầu từ việc giúp con biết tự chăm sóc bản thân và chia sẻ việc nhà với mẹ. Ngay từ khi con còn ở độ tuổi mẫu giáo, ở tuổi mẫu giáo, con phải biết tự mặc quần áo và tự xúc ăn. Cha mẹ không nên thay con làm những việc đó. Lúc mẹ dọn cơm, con cũng cần phải biết phụ mẹ lau chén và so đũa, biết mời ông bà, cha mẹ ăn cơm. Lớn hơn một chút, con phải biết dọn phòng và bàn học của chính mình, biết quét giúp mẹ cái bếp hay phòng khách, biết chơi với em khi mẹ nấu cơm. Với con tôi, bản phân công công việc nhà của con luôn dài hơn theo độ tuổi, và mùa hè thì nhiều hơn thời gian vào năm học. Khi cháu vào cấp 3, mỗi tuần cháu còn phải đi chợ và nấu một bữa ăn cho cả nhà với những món đơn giản. Ngoài việc dạy cho con những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống riêng và chăm sóc một gia đình sau này, ngay từ khi con còn rất bé, tôi luôn tạo điều kiện cho con tham gia những buổi cắm trại hay du khảo để con biết đến cuộc sống tập thể. Giữa mẹ và con thường có những trò chơi tình huống mà con phải là người giải quyết vấn đề. Theo độ tuổi của con, những tình huống đặt ra ngày một phức tạp và khó khăn hơn. Và tôi luôn hướng dẫn con cư xử theo chiều hướng lạc quan, cởi mở và không phụ lợi. Chúng ta ai cũng còn nhớ một câu chuyện trong Món quà cuộc sống. Có một cô bé cắt chiếc kén của con ngài để ngài hóa bướm dễ hơn. Không ngờ, con bướm đó cứ mãi là một con bướm tật nguyền, quẩn quanh bên chiếc kén. Bởi nó chỉ có thể thành bướm khi tự chui ra khỏi chiếc kén chật chội mà thôi. Khi con trẻ tự chăm sóc bản thân, chia sẻ việc nhà với cha mẹ, chính là lúc các con chúng ta tự khám phá giá trị bản thân và tự hoàn thiện mình. Sâu hơn nữa và xa hơn nữa, chúng ta đã cho con hiểu giá trị của công việc, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Và đó là một trong những nguyên lý đạo đức cơ bản nhất của việc làm người. Làm cha mẹ, chúng ta cũng cần dạy cho con ứng phó với những tình huống bất trắc khác nhau trong cuộc sống, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè, người thân, người không thân. Những lúc khó khăn, nguy khốn, trong khả năng của mình, để con không vụng về trong cư xử và vô cảm với xung quanh, cha mẹ cần kiên nhẫn, cần tin vào con và cần tạo cho con một không gian nhất định để con trưởng thành. Khi đã trang bị đủ cho con những kỹ năng cần thiết, chúng ta cần buông tay cho con đi trên đôi chân của chính mình để con không phải là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Tổng kết, làm cha mẹ, khi con bước vào tuổi thiếu niên, chúng ta không nên chăm sóc hay phục vụ con một cách quá chu đáo và tận tình, mà phải biết dạy con làm việc nhà với bản phân công cụ thể. Dạy con biết ứng phó với nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống, bằng cách để con tự quyết định từ những việc nhỏ trong công việc hàng ngày và sau đó là những việc lớn hơn trong tương lai. Cần kiên nhẫn, cần tin vào con và dần buông tay để con biết tự xoay sở và dần biết đi trên đôi chân của mình, không phải nhờ vào sự bảo bọc, che chở từ cha mẹ. Rèn luyện tính kỷ luật ở trẻ. Chúng ta cũng biết, trong 12 giá trị sống mà các nhà giáo dục hàng đầu thuộc Liên Hiệp Quốc đưa ra và khuyến khích tuân theo là hòa bình, tôn trọng, yêu thương, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, trách nhiệm giản dị, khoan dung, hợp tác, tự do, đoàn kết, kỷ luật. Tính kỷ luật có thể xem là chất hồ, tạo nên bốn phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, đoàn kết. Nếu thiếu tính kỷ luật thì khó tuân theo bốn giá trị sống này. Nếu chúng ta có tính kỷ luật thì chúng ta không làm việc theo cảm tính và hứng thú nhất thời. Chúng ta sống, làm việc theo cách làm chủ bản thân, làm chủ cả hành động và suy nghĩ. Chúng ta lên kế hoạch cho học tập hay bất kỳ công việc gì mình muốn. Chúng ta hoàn thành nó đúng với thời gian và chất lượng mà chúng ta đề ra ban đầu. Tính kỷ luật nâng đỡ tinh thần chúng ta, mang cho ta sức mạnh. Nếu không có tính kỷ luật, chúng ta không thể tiến xa hơn, không thành công hơn và cũng không nhận được sự tôn trọng, tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, thầy cô. Cụ thể là ta thấy trong trường học, nếu không hoàn thành bài tập, không thuộc bài như quy định, chúng ta sẽ bị phạt, bị khiển trách và không được bạn bè xem trọng. Trong cơ quan, phải làm việc trong một nhóm, không làm đúng như quy ước nhóm, không đúng thời gian quy định của nhóm, thì chúng ta bị cô lập, bị tách rời và ý kiến ta không còn có nhiều giá trị. Cuối cùng, chúng ta không giữ được công việc và bị sa thải. Có đến bất kỳ cơ quan nào rồi thì kết quả cũng như vậy, trừ khi ta tự rèn luyện và nhận thức lại tính kỷ luật của mình. Chị bạn tôi có một người con trai học thạc sĩ công nghệ thông tin. Cháu học rất giỏi, nhưng đi cơ quan nào cuối cùng cũng bị cho về nhà ngồi chơi xơi nước. Bởi vì anh chàng thạc sĩ này muốn đi trễ thì đi, muốn về sớm thì về. Bạn bè hú cà phê thì anh trốn ra ngoài cả buổi. Trưởng phòng muốn giao việc, gọi điện thoại thì anh ta không nghe máy. Làm việc trong nhóm, người ta yêu cầu hạn thời gian thì mỗi mình anh ta không hoàn thành đúng tiến độ, khiến ảnh hưởng đến nhiều người khác và cả chất lượng công việc chung. Một người như vậy thì không tập thể nào chấp nhận nổi. 1. Tính kỷ luật phải được rèn từ độ tuổi nào và vì sao một phần không nhỏ trong các em học sinh thiếu tính kỷ luật. Tính kỷ luật phải được cha mẹ rèn cho các em từ lúc các em còn rất nhỏ. Lúc đầu chỉ cho các em biết ý thức về việc ăn ngủ đúng giờ. Lớn lên chút nữa thì là học hành đúng giờ. Tiếp theo đó là những nề nếp như biết dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc đúng nơi, đúng chỗ, biết giữ vệ sinh thân thể cùng nơi ăn, chốn ở, biết đi thưa, về trình, chỉ đi khỏi nhà khi cha mẹ cho phép, về nhà đúng giờ cha mẹ đã định. Phần lớn các em không có tính kỷ luật vì cha mẹ không có nhiều thời gian quan tâm con cái, cho con tự do làm điều mình muốn. Có nhiều cha mẹ chỉ gặp con 10-20 phút buổi sáng trước khi con đi học và tối đến thì họ về nhà khi con cái đã ngủ. Mọi việc nuôi dạy con giao cho chị giúp việc và các gia sư. Thậm chí người mẹ còn làm thay con mọi việc trong nhà vì không muốn khiển con, tốn hơi tốn sức. Tự làm tất cả có thể còn nhanh hơn giao nhiệm vụ cho con. Việc dạy con không nghiêm khiến cho cha mẹ đẩy con cái vào một thuộc tính xấu là tính vô kỷ luật, và đó cũng là mầm mống thất bại của con trong học tập và công việc kiếm sống sau này. Con không thể là một giáo viên tốt, một bác sĩ giỏi, một kỹ sư giỏi, một kế toán xuất sắc, một công nhân tiên tiến khi con không có tính kỷ luật, thích thì làm, không thích thì nghỉ, trốn việc đi chơi. Sự nề nếp của gia đình khiến con thành công là điều tất yếu, bởi tính kỷ luật đã trở thành một phẩm chất đẹp nằm sâu trong tiềm thức không thể xóa nhòa. 2. Các em có thể tự rèn luyện được tính kỷ luật không? Khi cha mẹ luôn luôn bận rộn trong kinh doanh hay công việc nào đó. Tính kỷ luật khiến ta được bạn bè, người thân tin tưởng, tôn trọng. Nó làm nên gương mặt thật của chúng ta và giúp chúng ta khẳng định bản thân một cách tích cực nhất. Các em có thể tự rèn luyện bản thân có tính kỷ luật bằng lý trí khi cha mẹ không theo sau nhắc nhở mỗi ngày. Trách nhiệm, xin nhấn mạnh, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội là mặt tốt nhất của tính kỷ luật. Khi chúng ta hiểu về trách nhiệm với người thân, chúng ta sẽ có tính kỷ luật, tức là đã nói là làm, nói được sẽ phải làm được. Chúng ta ra những mục tiêu cao hơn cho chính mình và chúng ta sẽ hoàn thành. Có rất nhiều cách để tự rèn tính kỷ luật của mình. Người Việt Nam làm việc nhóm không thành công lắm vì tính kỷ luật yếu kém, hay đố kỵ và dùng đồng hồ dây thun. Và người Nhật thì trở nên hùng mạnh vì tính kỷ luật trong công việc rất cao. Tôi mong lớp trẻ Việt không để người Nhật chiếm ưu thế mãi. Chúng ta cần thay đổi. Chúng ta cần tránh đố kỵ và chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thứ nhất, về giờ giấc công việc, chúng ta đã hẹn đúng giờ là chúng ta đến đúng giờ. Chúng ta hứa hoàn thành công việc trong ngày đó thì sẽ phải thực hiện đúng như cam kết. Có như vậy, chúng ta mới tỏ ra tôn trọng chính mình và tôn trọng bạn bè trong nhóm. Thứ hai, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta biết tạo thời khóa biểu, sắp xếp giờ giấc ăn ngủ sinh hoạt, học tập, giải trí hợp lý để có một thể chất khỏe, một tinh thần minh mẫn, một sự tự tin. Tránh chuyện loay hoay giải quyết nhiều việc một lúc và thấy mọi thứ rối tung lên. Tốt nhất, chúng ta cần một cuốn sổ hay lịch để bàn, để lên kế hoạch những việc cần hoàn thành trong ngày, trong tuần, trong tháng và trong một năm. Thứ ba, nếu thật sự tham gia một nhóm để học tập hay cùng làm thêm một việc gì đó mà chúng ta thấy khúc mắc do thiếu thông tin, thiếu phương tiện, thì chúng ta phải yêu cầu sự giúp đỡ để tránh sự chậm trễ vào phút chót. Ngược lại, chúng ta cần giúp những người cùng nhóm trong khả năng. Đây cũng là một phần quan trọng trong tính kỷ luật, vì kỷ luật không phải cứng nhắc và cô độc. Kỷ luật ở đây phải xây dựng trên tinh thần lắng nghe, hợp tác và đoàn kết. Vừa rồi, nhóm sinh viên kiến trúc của con gái tôi nhận một show làm sân khấu cho một hội diễn văn nghệ. 5 người cùng lên ý tưởng và thực hiện trong 3 ngày. Vào phút chót, anh chàng nhận làm đàn led, không biết đem đèn từ cơ sở đèn đến sân khấu như thế nào và cũng không gọi bạn bè nhờ hỗ trợ. Một mình anh ta khiêng vác với bác xe ôm. Anh ta làm bể hết vài đèn và cả nhóm phải bỏ tiền ra đặt đèn lại. Còn người giao việc thì phàn nàn, trách mắng cả nhóm vì công việc không đúng tiến độ, không kịp thời gian. Kết luận: muốn rèn tính kỷ luật cho con, phải rèn từ nhỏ. Ăn, ngủ, học hành đúng giờ. Sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng. Mọi vật dụng cần đúng nơi quy định, tạo nên một thói quen tốt. Trẻ tự rèn luyện tính kỷ luật như hoàn thành mọi việc đúng giờ theo thời khóa biểu, tránh làm mọi việc rối tung. Trẻ cần lên kế hoạch cụ thể, dài hạn và ngắn hạn, trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm. Làm việc nhóm thì trẻ cần tránh đố kỵ và theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trẻ cần chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ. Khi gặp khó khăn, trẻ phải kêu gọi hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên thật tốt. Đó cũng là mặt tốt nhất của tính kỷ luật, được rèn trên tinh thần hợp tác và đoàn kết. Dạy con trẻ một thái độ sống tích cực. Để vẽ nên chân dung một thế hệ trẻ, chúng ta cần tìm thuộc tính chung nhất của những người trẻ hiện nay như chú ý đến thành đạt cá nhân hay hình ảnh cá nhân, nhưng mối quan hệ với gia đình lại hết sức lỏng lẻo và bất ổn. Sự tự tin trong công việc, nhưng cũng rất hoang mang trong đời sống xã hội. thích tham gia mạng xã hội, nhưng không phải là người sống cho cộng đồng, vì cộng đồng, thậm chí vô tâm với thời cuộc. Những thuộc tính trên chính là hệ quả tất yếu của một công cuộc giáo dục của gia đình và nhà trường hiện nay. Nhà trường chú ý dạy chữ mà ít quan tâm đến chuyện dạy giá trị sống, dạy kỹ năng sống. Từ đó, học sinh bị nhồi nhét kiến thức nhiều hơn được bồi dưỡng về tình bạn, tình thầy cô trường lớp, tình cảm với thiên nhiên, đất nước, con người. Trong gia đình, cha mẹ là những người lớn lên sau chiến tranh và sống trong thời kỳ têm phiếu khốn khó, nên ám ảnh của họ chính là ám ảnh về nhà cửa, tiện nghi vật chất và địa vị. Cha mẹ thế hệ trẻ này đã đi vào hai thái cực, hoặc bỏ rơi con cái để lao vào cuộc sống áo cơm. Hai là ép buộc con cái học, học nhiều hơn sống và trải nghiệm, để con cái mang lại cho gia đình một thứ thuộc về đẳng cấp, như con được vào trường chuyên, lớp chọn, trường chuẩn quốc gia. Muốn có một lớp người trẻ sống tích cực, lạc quan, tự tin và biết sống cho tha nhân, chúng ta cần một lối giáo dục khác từ nhà trường cho tới gia đình. 1. Để con biết sống trách nhiệm và chia sẻ. Một cô bạn tôi là một bác sĩ. Bệnh viện và phòng khám tư tước mất của chị toàn bộ thời gian và hình như chị quên mất mình có hai con nhỏ. Hai con của chị được giao phó cho người chị ruột chăm sóc. Chúng chỉ có thể gặp mặt cha mẹ vào giờ lên giường. 5 tháng trôi qua, mới đây trong buổi họp lớp, chị than với tôi là cô con gái đầu 17 tuổi. Hình như đi học về là vào phòng đóng chặt cửa và lên mạng chat chít, lướt Facebook. Giờ cơm, hỏi nó câu gì nó cũng ậm ừ, tâm trí để đâu đâu. Chị cố gắng rất nhiều lần, nhưng con gái vẫn lẩn tránh việc nói chuyện với mẹ. Đơn giản là, mẹ sao hiểu con được? Một người bạn khác của tôi là một doanh nhân, có một con gái rất xinh. Từ khi con còn nhỏ, chị chỉ chăm chăm, lo lắng cho con. Bắt con phải lo học, mà con không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Mọi việc có hai người giúp việc lo. Cần gì cứ nói là phục vụ tận giường. Gặp nhau trong buổi họp lớp, chị lại than thở. Con gái giờ 19 tuổi rồi, do lúc nhỏ chị không dạy con làm việc nhà. Bây giờ con lớn rồi, quần áo thay ra chị biết quăng ngay trên giường. Ăn cơm xong chén cơm không biết dọn đi, cứ từ bàn ăn thẳng lên phòng khách xỉa răng. Con chị không biết nấu cả cái trứng hay tô mì gói. Thế nhưng xài tiền thì mỗi tháng 4-5 triệu không đủ, lại tập tành đi bar rồi. Trước nhất, khi con còn nhỏ, các bậc cha mẹ đừng ép con học và làm thay con mọi việc. Chúng ta phải yêu cầu con hàng ngày giúp đỡ cha mẹ việc nhà như quét nhà, dọn phòng, giặt quần áo. Những việc ấy rất nhỏ và không mất quá nhiều thời gian, nhưng có như vậy, chúng ta mới tạo cho con thói quen sống có trách nhiệm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Con cái chúng ta sẽ có thêm kỹ năng chăm sóc bản thân và biết tự lập sau này. Do có sự kết nối trong công việc hàng ngày, các thành viên trong gia đình cũng có sự quan tâm, trợ giúp lẫn nhau, và tình cảm gia đình nhờ vậy cũng gắn bó hơn. Tránh chuyện mỗi đứa con một phòng và có thói quen đóng chặt lại cửa sau giờ cơm tối. Những khi con có những cuộc cắm trại hay chơi ngoài trời cùng các bạn, các bậc cha mẹ nên tạo điều kiện cho con tham gia để con biết được cuộc sống tập thể và các trò chơi tập thể. Hầu hết các trò chơi đều rèn luyện nhân cách cho con. Khi con bạn chơi theo nhóm, nó sẽ học cách san sẻ, quan tâm và hòa đồng. Trên tinh thần đó, con bạn dần dần sẽ có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Quan trọng hơn cả, con sẽ phát triển những phẩm chất tốt đẹp như tinh thần đồng đội, tính kiên trì, tính trung thực, sự nhường nhịn cùng một bài học quý giá là thắng không kêu, bại không nản. Nhiều nhà giáo dục trên thế giới chứng minh được rằng trẻ em bị nhốt sống giữa bốn bức tường sẽ chai lì về mặt cảm xúc, không biết biểu hiện cảm xúc, gặp khó khăn khi diễn đạt tình cảm, khi hòa mình vào thiên nhiên. Tính cách con người thay đổi như biết yêu cái đẹp tự nhiên, biết bảo vệ môi trường, yêu thích sự tự do và khoáng đạt. 2. Cho con bản lĩnh trong đời thực. Người trẻ ngày nay sống ảo nhiều lắm, cũng thương vay khóc mướn chuyện thiên hạ trên mạng nhiều lắm. Họ làm anh hùng bàn phím thì giỏi, nhưng đời thực chưa chắc dám nói lên suy nghĩ của mình. Internet là một tiến bộ vượt bậc trong thời đại thông tin bùng nổ. Internet vừa đưa con người ta đến biển rộng kiến thức của nhân loại và cũng là phương tiện hữu hiệu kết nối giữa các nền văn hóa, giữa con người của các châu lục. Tuy nhiên, Internet cũng có tác hại rất lớn cho người trẻ. Trước tiên, giới trẻ chọn thần tượng từ giới showbiz chứ không từ cha mẹ hay thầy cô. Lý do là chủ nghĩa vật chất lên ngôi, sự nổi tiếng, sự giàu có hay địa vị xã hội của giới này đã choáng hết tâm trí người trẻ. Chính vì thế, ta thấy có những hiện tượng, một bộ phận khá lớn trong giới trẻ ngồi ngoài nắng hàng mấy tiếng để đón thần tượng nước Hàn, khóc lóc, hôn ghế hay ngất xỉu khi nghe thần tượng hát. Một bác sĩ có con độ tuổi sinh viên than thở với tôi, đành rằng bọn trẻ thích cái mới và luôn luôn thay đổi trong suy nghĩ, nhưng con gái tôi đòi sửa cằm, gọt cằm cho giống một diễn viên Hàn là tôi không chấp nhận được. Cha con mâu thuẫn nhau một tháng nay. Ăn mặc cho giống, tu sửa gương mặt cho giống một diễn viên, hay ăn tối ở một quán mà ca sĩ thần tượng hay đến ăn là một nét phổ biến trong giới trẻ. Trong khi đó, công việc gia đình, những chia sẻ cần thiết giữa các thành viên trong gia đình thì những người trẻ lại ít quan tâm, lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim. Mối quan hệ gia đình ngày một lỏng lẻo và khoảng cách thế hệ càng không có cơ hội khắc phục, cho dù cha mẹ có nỗ lực tới đâu. Một bạn trẻ độ tuổi 15-17 chắc gì không hoang mang trước một biển thông tin lẫn lộn tốt xấu. Hiện tượng những cô hot girl khoe hàng đình đám vừa qua, người thì cho là sự giải phóng của cảm xúc và nữ quyền, người thì bảo bản năng ca ve. Điều quan trọng trong thời đại ngày nay là người trẻ có bản lĩnh để vượt qua đam mê online, để sống cuộc đời thực với đầy đủ trách nhiệm và xúc cảm không? Có hấp thu từ cha mẹ, gia đình một chiều sâu giá trị đạo đức và văn hóa truyền thống không? Một bạn trẻ lên Facebook than thở, chả lẽ mình sinh ra để học, rồi thi, rồi vào đại học, rồi kiếm việc làm, rồi lấy chồng sinh con là hết sao? Giấc mơ nào cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta? Rõ ràng cũng có vô khối người trẻ đang tự vấn chính mình và không muốn sống một cuộc đời bình lặng được lập trình sẵn. Một số đông bạn trẻ đang khát khao sống khác đi những ngày tháng cũ. Nhưng thay đổi bắt đầu từ đâu khi chưa có nền tảng vững chắc về nhân cách, về đạo đức truyền thống? Những giá trị sống như trung thực, trách nhiệm, yêu thương, khoan dung, hợp tác, tự do, giản dị chính là nền tảng mà cha mẹ cần trang bị cho con để con có đủ bản lĩnh bước vào đời. Con người ta đã là người thì cần phải trả nợ cho đời bao yêu thương và ân tình, không thể quẩn quanh với những ám ảnh về cách thể hiện bản thân và sự nổi tiếng, hay những ám ảnh về tiền và địa vị. Một thái độ sống tích cực chính là điều cần nhất cho giới trẻ mà giáo dục gia đình là mấu chốt. Sự dạy dỗ này của cha mẹ không thể bằng lời nói, mà chính cha mẹ phải là những tấm gương cho con soi vào và noi theo. Cha mẹ hãy là thần tượng của con. Cha mẹ hãy bớt lao theo những đam mê tạo dựng sự nghiệp, tạo dựng của cải vật chất. Cha mẹ phải cho con thời gian, cho con sự chăm sóc, sự gần gũi, sự chia sẻ, để rồi dẫn dắt con biết sống vì người khác, biết cảm thông, biết sửa mình và lan tỏa những yêu thương trong cuộc đời. Tổng kết, muốn con có bản lĩnh trong đời thực, cha mẹ phải dạy con sống có trách nhiệm, biết chăm sóc bản thân, gia đình, biết chia sẻ việc nhà với cha mẹ. Cha mẹ không ấm con hay giữ rịch con bên mình, mà tạo điều kiện cho con sống đời sống tập thể, để con tự ứng phó với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Muốn cho con bản lĩnh trong đời thực, thì cha mẹ phải là tấm gương, là thần tượng của con. Cha mẹ phải dùng hành động thiết thực của chính mình, dẫn dắt con biết nghĩ cho người khác, chia sẻ cảm thông với người khác.